tại, và một cái là thành quả thành phật ở tương lai do cái sự cúng dường tám pháp bảo, phải không? Đó vậy cho mình thấy cái nhân làm như vậy và cái quả báo là như vậy, cho nên người ta làm người ta rất là vui vẻ, mặc dầu tốn tiền rất là nhiều mà cảm thấy không, đó là không buồn, phải không? Nó như vậy. Nhưng bây giờ tự thấy là ông thân mà mẫu kia nè cúng dường sư cho phật rồi đó, thấy ông bà chứ có buồn không? Tại vì mà không có phước báo nào lớn bằng phước báo cúng dường con cho tam bảo, phải không? Đó, tức là cúng dường một người con vào nơi tam bảo để mà học để mà tu, thì tương lai làm như long tượng phật pháp. Long tượng phật pháp là gì? Là làm rồng, làm voi của phật pháp, là các vị này là có khả năng để truyền thừa mạng mạch với Như Lai và độ vô số chúng sinh để thành phật, thấy chưa? Đó thì đây cái cúng dường con cho phật là không phước báo nào bằng, thấy không? Đó là cho con đi tu, thấy không? Đó là cái món cúng dường là lớn nhất và quý giá nhất, đó, thấy chưa? Đó như vậy. Vậy thì thọ tam quy tức là chúng ta hướng về nương dựa với tam bảo Phật pháp tăng. Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ để thế gian làm chỗ dựa nương. Những ai quỷ bán khinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh, nghe rõ chưa? À, Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ, chỉ có Phật pháp tăng là cái ngôi nhà tế độ mình thôi, ngoài Phật pháp tăng ra không có ngôi nhà thứ ba nào tế độ con người nổi, thấy không? Làm để chúng sinh làm chỗ giữa nước. Những ai phỉ bán khinh thường, khinh thường là có dựa vô không? Không, không đương dựa pháp tăng thì làm ác, làm tội, mê tín dị đoan thì sau khi chết bị đọa vào khổ cảnh. Thấy không? Những ai phỉ bán khinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh, là không thể nào mà tiến qua được. Đó. Hôm nay Phật tử đã dựa giờ tam bảo chưa? Dựa rồi phải không? Là chừng nào mới hết dựa đấy? Hả? Dựa hoài hay là hết dựa? Đã dựa hoài, dựa vô đã lưng muốn chết mà không dựa, phải không? Phật tử mà chinh cái Phật tử ngã ngửa đó, phải không? Là phải ráng mà giữ cái điểm tựa đó bà, chúng ta dựa. Tại chúng ta là người đang đau lưng, phải không? Cần nên dựa đó để được khỏe. Chúng ta là người đang nghiệp tội phải dựa vào tam bảo để mà thoát khỏi cái khổ. Như vậy thì một người thọ tam quy rồi, cái quy thần rất là lớn, cái quy thần quy rất lớn. Tôi kể cho nghe câu chuyện nhỏ nha. Ngày xưa là Đức Phật á, có một người đó hướng về Đức Phật để mà gặp Phật, để mà xin quy y tam bảo. Quy tam bảo tại vì nghe nói rằng quy tam bảo cái phước lực rất là lớn, phải không? Cho nên người đó mới hướng về tam bảo quy y. Thì trên đường đi chưa tới chỗ Phật ở, đi vào một cái đoạn rừng đó, thì có một người kia hướng về đâm trên rừng đỡ Phật đi về. Thì ông kia hỏi rằng anh đi đâu mà săn sái vậy? Thì người nọ nói rằng tôi muốn đi tìm Phật để mà thọ tam quy, vì nghe nói quy Phật được cái phước, được quy lực như vậy đó. Thì người kia hỏi rằng anh đi đâu mà anh cảm thấy anh vui mừng quá vậy? Thì ông nói trả lời rằng tôi từ Phật về, tôi mới vừa quy xong. Nghe nói quy Phật được phước báo như vậy, được quy tôi mừng lắm, nên tôi rất là phấn khởi khi tôi đã quy rồi. Đúng không? Ông thì là gì? Là đang nôn để gặp Phật để quy y. Ông thì là vui vẻ mừng rỡ vì đã quy y. Hai người gặp nhau. Rồi bây giờ ông kia rằng tôi muốn quy y với Phật mà không biết làm sao đây nữa, tôi muốn quy y sớm. Ông kia nói rằng là Đức Phật dạy rằng khi một người thọ tam quy rồi có thể đọc lại cho người kia nghe theo mình mà quy y Phật được. Một khi quy y tam quy Phật pháp tăng rồng có quy thần là quỷ ma không dám não hại mình. Mà hôm nay nghe nói vậy rồi ông kia mừng quá. Thôi bây giờ ông hãy cho tôi quy Phật đi, ông hãy đọc cho tôi nghe đi, tôi sẽ đọc lại như ông vậy. Thì cái ông kia nói là được rồi, Phật dạy, bây giờ ông hãy nghe lời tôi, ông hướng về Đức Phật đi, ông lại Phật ba lại, rồi tôi đọc, hồi làm sao ông đọc y lại cho tôi nha. Tại vì hồi đó Phật dạy tôi như vậy nè, tôi đọc lại y như vậy ông đọc theo. Thì bây giờ cái ông kia mới hướng về Đức Phật ông lại ba lại, xin nguyện quy với Phật pháp tăng. Bây giờ ông kia ông đọc từ đoạn quy với Phật, quy pháp, quy tăng, rồi sao ông kia thành kính đọc theo. Rầu lễ bái xong rồi thì tức là ông đã quy Phật pháp tăng xong rồi. À, thấy chưa? Niềm tin tuyệt đối như vậy. Mặc dù ông chưa gặp Phật, nhờ cái ông cư sĩ này là đọc lại cho mình đọc theo mà thôi. Thì cái ông kia đi về, ông này trên đường về Phật để gặp Phật thì đêm tối rồi, trong rừng không biết đường để mà đi ra. Thì ông hơi sợ, không biết là gặp ăn cướp ăn trộm ma quỷ gì đây không. Nhưng mà rồi ông mới là đi tìm đến chỗ để ngủ qua đêm, thì thấy có bóng ánh đèn, tìm đến chỗ đó có cái nhà, giờ xin vô ngủ qua đêm. Thì trong nhà đó có người đàn bà rất đẹp, và xin ngủ qua đêm, người đàn bà đó rất là tế nhị và nói rằng ông ơi, anh ơi, tôi không phải làm hiểm với anh đừng để ở nhà tôi, tại vì chồng tôi là con quỷ ăn thịt người. Nếu anh ở trong này á thì chồng tôi về gặp anh ăn thịt anh á thì tôi lại mang cái tội nữa đó, thành ra anh đừng để ở nhà tôi, đi chỗ khác đi. Thì cái ông này nghe nói là không, tôi không sợ đâu, tại vì ông nghĩ rằng á là ông đã thọ tam quy rồi, ông không sợ quỷ thật. không sao quỷ ma, thấy không? Đó bây giờ ông đặt niềm tin như vậy, khi ông đã quy rồi nó không sao đâu, chỉ có cho tôi ở đỡ qua đêm đâu, sáng tôi đi à, ngủ dưới gạch dưới đất cũng được đó, miễn tránh xương tránh nắng tránh thú dữ được rồi. Cái cô này nghe nói vậy thôi, được rồi thôi anh ở tạm đây đi, nhưng mà sáng sớm anh hãy đi liền nha, để chồng tôi về gặp là nguy hiểm. Thì ông này ông ngủ đó suốt đêm, khi đó thì về gần sáng á, thì con quỷ nó về, quỷ chồng nó về, quỷ chồng nó về nó hẩm hực bực bội, tại vì nó đi suốt đêm không kiếm được thịt người ra. Bây giờ khi về tới nhà nó thấy ở trong nhà có cái hào quang sáng rực, cái sức mãnh liệt nó vô không được, nó sợ nó không dám vô, nó có ngoài bụi chuối hoài nó không vô. Giờ tới sáng bét rồi á, thì cái ông kia đi ra rồi á, ha, thì nó mới giận trời rồi, cái người này cái quy lực gì mà quá sợ vậy nè, thành hàng chi hết lại vô không được đó. Thì cái người sư sĩ kia thì tự tại đâu biết mình có quy lực dữ vậy đâu, đâu có hào quang gì đâu, ngủ cò cho tới sáng khỏe quá, cảm ơn cái người bà chủ rồi đi luôn. Rồi người chủ nhà thì lại nói, ủa sao đêm nay chồng mình không về kìa, rồi ông kia đi rồi thì ông chồng quỷ đi vô, chồng quỷ đi vô thì người vợ nó tại sao anh hôm đi đâu mà chắc này mới về, nó thời hôm đi kiếm hoài không có món gì ăn hết, ta buồn quá ta đi về, bây giờ tới nhà tao dám vô, ở trong nhà thấy cái hào quang và thấy sợ quá tao dám vô, nứt bụi chuối sáng đêm nay đó. Bây giờ người vợ kia mới biết rằng là cái người mà có quy lực tức là người ở trọ rồi không, thấy chưa đó. Vậy thì kết luận ở chỗ này, khi thọ tam quy thì ngủ giới rồi, cái lực chúng ta đã có rồi, hào quang chúng ta đã có rồi, do cái phước đức của mình thọ tam quy. Bây giờ quỷ ma rất khiếp sợ những người thọ tam quy, thấy chưa? Bây giờ mà thọ tam quy đâu có sợ ma nữa, người ta đi vòng nghĩa địa đi thoải mái đừng có sợ, phải không? Chứ phải đi dọc đường này cây che nó kêu cọ kẹ quán hồn quán vía quên niệm phật á, mặc sức mà chạy, phải không? Như vậy phải như thế, mình đừng có sợ, tại vì mình đã thọ tam quy rồi. Bây giờ đến thọ ngũ giới, thọ ngũ giới là giữ năm ở giới cấm nữa, thêm quy lực nữa. Một người thọ tam quy thì được 12 vị thần hộ trì, quy phật được 4 vị thần, quy pháp 4 vị thần, quy tăng 4 vị thần, thọ một giới 4 vị thần, thọ là 5 giới là 20 vị. Thọ tam quy trì ngũ giới xong rồi được 32 vị thần hộ trì chúng ta. Chứ thì mình đi đâu có 32 vị thần hộ vệ mình sợ ai gì nữa. Cho nên chính chỗ này Đức Phật mới cấm. Nghe rõ nè. Nghe rõ nè. Nghe rõ nha. Rõ nha, chỗ này quan trọng đó nè. Là người thọ tam quy trì ngũ giới rồi tuyệt đối không được vào định, không được vào miếu. Nghe rõ chưa? Tại vì sao vậy? Tại vì cái ông thần ở trong đó chưa có tu. Thấy không? Chưa thọ tam quy trì ngũ giới. À, còn mình là có tu thọ tam quy trì ngũ giới rồi, thì bây giờ mình đi đâu có 32 ông thần theo hộ, vậy thì bước vào đình vào miếu là mấy ông thần kia quả ngồi quẩn với chạy mất tiêu. À, như vậy thì mình vừa vào bất tử như vậy á, người ta phải bỏ nhà ta trốn đi, ta sợ, ta sợ ta trốn ra ngoài, ta trốn thì ta ghét, ta giận mình, ta thù mình, thì nói cái ông này vô duyên, ta nói cô xưng này vô duyên, ngọc phú vô duyên, ta ông thiện thuận mình thiện kính vô duyên. Thế cái gì mà tới nhà tới cửa cho tôi hay ra ỉ vậy, kéo bình ra tới nhà tôi vậy à, đâu dám ở đó, ông thần quản hộ đâu dám ngồi trong thợ, không ra ngoài chạy mất tiêu rồi, thấy không đó. Thành ra bây giờ mà tưởng ra là hận mình, ta quát mình đó, nó người tu bất lịch sự ha đó. Bây giờ mà tưởng tới chùa cho quá đi, tự nhiên cái là kênh vô chùa ha, như vậy thì còn tưởng hay sao, lịch sự không? Không phải hỏi à, xin phép à, con giới thiệu con là ai, thì ra đến viếng chùa thầy trụ trì quan nghĩ cho con, phải không? À, sẵn sàng mở cửa đón tiếp, lịch sự mời vào bằng cách rót nước chủ nữa. Phải không? Tại như vậy hay làm gì hòa thượng nào đó từ ở thành phố về tự nhiên nó sơn đi vô, chưa biết là ông thầy ở đâu nữa, tâm đồ lô phải là đỏ ai nữa. Biết là ai đó, đó rồi đó, vô cái này là tự xưng này kia nọ, như vậy thì đó ông hòa thượng đã mất lịch sự. Một vị đó là chức phẩm cao, nhưng mà vào chùa người ta mà không nói năng tiếng nào, không cho hay trước là cũng là không lịch sự, phải vậy đúng không? Phải cho hay trước, nếu không cho hay trước thì phải tới các bên xin phép lên tiếng, ha, để cho ta biết mình là ai, để người ta tiếp nước đúng cái tư cách của một vị lạ có chức sắc, phải vậy chưa? Đó là lịch sự lễ phép đàng hoàng, còn không ta tưởng thầy chùa bá dơ. Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra mình dù cho mình là có đạo đức, mình có phước báo, mình có quy y, nhưng mà khi tới những chỗ mà thờ thần á, mình vì tránh mưa, đột nắng, sợ cướp trộm ngủ qua đêm à, thì chúng ta phải xin phép trước. Đến cổng đình là phải nói thầm liền, hoặc là nói lớn lên, nói các vị thần cứ tự nhiên à, chúng tôi đến ở đây xin phép ngủ ở mái hiên qua đêm, tránh mưa đột nắng được rồi, các ngài đừng có bận rộn. Mình lên tiếng vậy rồi người ta tự tại trong cái việc cuộc sống, trong cõi chung giới của người ta, không bận lòng. Mình ở ngoài hàng ba cứ ở. Phải không? Nói như vậy đó. Tại là mình lên tiếng trước. Tại là Đức Phật cấm các vị cư sĩ họ đã duy trì ngũ giới, các vị tỳ kheo không được quyền đến đình miếu trừ có duyên sự đặc biệt. Duyên đặc biệt là gì? Là mình đến giúp cái gì đó ở trong đó, nhưng mà trước khi vào cổng phải lên tiếng trước, sau khi đi phải cảm tạ người ta. Đó là sự hôm qua tôi đến đây, hồi nãy đến đây, thôi bây giờ tôi cũng cảm ơn các vị, thôi tôi xin từ dạ, các vị cứ tự nhiên. Mình nói cái thôi, ta nghe chớ hả? Biết hết trơn hả? Nó như vậy đó. Đó là lịch sự của mình, nhớ chưa? Mới mốt còn ham đi đình nữa không? Nhớ nghe, mình là khác, mình lên cái lớp cao rồi, Phật tử đã vượt cái lớp cấp 1 lên cấp 2 rồi, mình không còn là một chú bé bắn đạn cu ly bẩn quần xà lọ đánh thẻ nữa, mà mình là mặc áo dài ha, rồi mình là thước tha trong chiều gió phất phơ, phải không? Mình là nữ sinh rồi, mình đâu còn là đứa học trò bắn cu ly nữa đâu, mà nó mình đi tình đâu biết gì nữa. Chỗ đình chỗ miếu là dành cho người còn thành đạo mới vô đó, còn mình là lên hàng thánh đạo rồi mình không có vô đó nữa. Tôi hiểu chưa? Cái trường này học rồi không có vô nữa, khoái vô đó hoài à, phải không? Đó là không được, đó là sai, nhớ chưa? Mấy bà ham đi đình có như vậy. Hôm nay học cái chỗ này tôi giảng rõ cho bà nghe đó nha, chết có gì thầy nào mà giảng chỗ này lắm, sợ mít lòng Phật tử chứ có lạ vậy. Nói vậy cái Phật tử buồn không dám đi chùa nữa, giận sư quá không dám tới nữa. Tại giờ tôi phái gia đình nó cho tôi đi, tôi phái với bà chút xíu cắm hoài mà có đi lén là dám lén lắm nha, tôi bảo đảm có lén đi mà. Phải không? Nhưng mà lén đi rồi nhớ ơn đừng có vô chùa đó nha. Nên tại vì mình đứng chết rồi, họ có vô chùa làm ơn sách chiếu lại sư đàng hoàng để mà sám hối. Nói bà sư ơi, bữa đó con quên, con lỡ con đi chùa đi bà chú xứ rồi, vô đây sám hối quy lại, quy lại nha. Chứ mình là không còn là Phật tử nữa, chứ đừng nhớ ở đây dỗ ngược xưng tên đó, tôi là Phật tử mấy chục năm rồi, đệ tử siêu quá nè. Nó vậy là chết siêu quá rồi, đệ tử siêu quá đi đi với bà chú xứ thì chết rồi. Đó là thọ tam quy, trì ngũ giới, giữ gìn các giới. Các giới là gì Phật tử? Tức là cái giới mình đã thọ đó, thấy không? Đó thì cái vấn đề thứ hai mà chúng ta phải làm đó là gì? Là thọ trì tam quy, giữ gìn các giới. Cái giới có hai hạng, xuất gia và tại gia, giới tỳ kheo và giới người cư sĩ. Chúng ta ở đây thì nói về Phật tử chúng ta đi, là giới người cư sĩ. Cư sĩ chúng ta có năm giới và tám giới. Năm giới là không giết người. Giới thứ nhất á, khi mình các thầy truyền giới chúng ta đọc cái chỗ này nè, thứ nhất cấm sát sanh. Trọn đời không được sát sanh, Phật tử giữ được không? Mô bằng được, coi chừng à. Chỗ này là coi chừng nghe. Sát sanh là tất cả loại sanh mạng, mô bằng được là phải nhớ à. Không có không được đặt mũi à, không được giết kiến à, không được xịt sâu à, không được bắt ốc bu vàng à, không được xịt dậy. Tại vì đó là tất cả chúng sinh. Bây giờ mình xịt, mình giết hại nó là mình phạm giới rồi. Giới thứ nhất đứng đầu là giới sát sanh, phải không? Nhớ cái điểm này nha. Phật tử là cấm sát nhân chứ mà là sát sanh. Sát sanh là gì? Tiêu hóa nè. Các vị tỳ kheo đó là mới là cấm sát sanh. Từ sa di sắp lên là thọ giới cấm sát sanh. Người xuất gia là không được não hại chúng sinh, để nhớ không? Tỳ kheo mà còn giết hại sanh mạng là mang tội. Còn cư sĩ tại gia mà chúng ta giết hại sanh mạng không phạm giới. Không phạm giới, nghe rõ chưa? Xịt giày không phạm giới, phải không? Đốt kiến không phạm giới, phải không? Cắt cổ gà không phạm giới. Tại vì sao vậy? Nhưng mà cái Phật tử mà giết người là phạm giới. Nói cho rõ cái này, giết người là phạm giới. Tại vì mình có thọ giới mà cấm sát nhân. Cư sĩ tại gia là cấm sát nhân là không được giết người. Giết người là đỏ địa ngục. Mà còn là sát sanh là tất cả là cái mạng sống. Nhưng mình tu hành đại thừa, bây giờ mình là cư sĩ mà tu hành đại thừa, hành đại thừa những lòng từ bi mở rộng cho nên không giết hại chúng sinh, phải không? Đó, bây giờ chúng ta mới ăn chay trường, chúng ta mới là không sát hại sanh mạng. Tại vì nếu sát hại sanh mạng khác ngoài con người, mình không bị đọa địa ngục nhưng mà bị quả báo, nghe rõ chưa? Quả báo, phải không? Bây giờ kiếp sau phải mang lông đậu sừng để mà trả cái nợ xưa mình giết hại con vật đó, phải không? Đó là bị quả báo chứ không có phạm giới. Nhớ nha, chỗ phạm giới nó khác mà cái chỗ bị quả báo nó khác. Cho nên ở bên hòa hảo á, ở đây có ai hòa hảo không? Có không? Với hòa hảo họ làm ở chỗ này họ hay nói hoài, nói người mà họ ăn chay trường là không có sát sanh, ăn chay trường với trường trai tiệt dục nói vậy đó. Ăn chay trường tiền trần trai tiệt dục nói là người xuất gia rồi, bây giờ nói là người tại gia cư sĩ có vợ có chồng mà tiệt dục thì sao sanh con cái, phải không? ăn chay trường là vấn đề tu là về cái miệng và cái ăn, tránh sợ giết hại sanh mạng để bị không bị quả báo mà thôi, phải không? Chứ không phải nó ăn chay trường rồi cái bắt nó không cho có vợ, con gái mà ăn chay trường rồi không cho có chồng, thanh niên mà ăn chay trường rồi không cho có vợ. Chừng mà tu thời gian 3 năm là cái trời là tu tinh tấn dữ nha, cái chú thanh niên này cậu thiếu nữ là tu dữ lắm đó nghe, ăn chay trường đó nghe. Bỗng nhiên cái là trong vòng đồng đạo mình có cô nào mà thấy hiền từ quá cái rồi thương thương cái cưới nhau, hai người chơi trường cái trên cưới nhau đó rồi, cái đó nói rồi phạm giới rồi, tại vì có vợ với chồng nhau là phạm giới rồi, thấy không? Giờ cái bắt đầu chê người ta rồi ra đời rồi đó. Ra đời ở ngoài đời chứ có gì đâu mà ra đời, hồi nào với ngoài đời có vô có ra gì đâu phải ra đời. Ra đời là cái từ dùng ở trong nhà tu chúng ta này, khi xuất gia mới gọi là ở trong đạo, phải không? Ra đời là ra khỏi chùa mới là ra đời, đây là trong đạo, kia là ngoài đời, phải không? Đó, cứ mà ra đời, còn nó tại gia cư sĩ mà nó ra đời chứ đâu gì, hồi nào giờ ở ngoài đời sống cái đâu mà ra, phải không? Đó là cái anh nói rất là sai, đấy chứ, không hiểu nói gì đó. Còn bây giờ đây là vấn đề, tôi đã thông cho tử ở chỗ này nè, tức là giải cho tử nghe để mà thông cái chỗ này. Nó nhiều khi mình bắt lỗi sai lầm tội nghiệp người ta. Tại gia cư sĩ có quyền có vợ có chồng, thấy không? Đó, như mấy đứa đệ tử của sư đó, mấy đứa con gái đó, thấy không? Có quyền có vợ có chồng chứ có cả. Nhưng mà sư khuyên, con ơi, ở giá má nhờ chức giá ở đợi người ta nha con. Đó, phải nói vậy đó cho nó biết, giải thích cho nó nghe là nó đừng có chồng, có chồng nó khổ. Thấy không? Gái có chồng như gông đeo cổ, nó kỳ đâu đó. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh. Ha, phản gỗ long đanh anh còn đóng được, mà gái có chồng rồi thì chạy ngược chạy xuôi. Đó nó vậy đó, bây giờ thấy không, giờ thấm rồi thấy không, ai có chồng rồi thì chạy ngược chạy xuôi tối ngày, không chạy ngược chạy xuôi đói sao, phải không? Đó chạy ngược chạy xuôi chạy đêm chạy tối, phải không? Chạy ngày chạy sáng chạy mưa chạy nắng đó là khổ. À, còn bây giờ làm thân con gái tuy rằng không có ai để mình nhờ cậy việc nặng nhọc, nhưng mình tự do hơn, tự do hơn. Ở đây có mấy đứa con gái nè, Ngọc Phú nè, mấy đứa con nhỏ nhỏ nè, phải không? Thấy khỏe không? Khỏe vô cùng, phải không? Mình thoải mái tự do, lo làm ăn, nuôi cha nuôi mẹ, rồi là lo cái sự tu của mình, cúng dường tam bảo làm thiện, mình có tiền có quyền mình xài, không ai xâm phạm gì cái này, phải không? Làm giỏi có tiền nhiều thì mình đi làm phước nhiều, mình thoải mái. Còn làm biếng thì mình sẽ ít chút thôi. Đó như vậy, thì thấy khỏe không? À, cho nên mình không có chồng, mình không bị chồng chửi, không bị chồng đánh, và không có bị gì, không có khổ gì sinh con đẻ cái, phải không? Rồi không có khổ về tương lai, không có khổ nặng nhất là gì? Là cái khổ ở đỡ, cái khổ ở đỡ, thì đó chứ, có vợ có chồng ở đỡ suốt đời đó, chứ mà sướng đâu? Ở con gái không chịu đi ở đỡ, phải không? Đó vậy thì thôi. Phật tử là con gái đừng nên có chồng, ở vậy tu đi, đi chùa khỏe không? Đi chùa cũng khỏe, đi chơi cũng khỏe nữa. Rồi con trai đừng có vợ, ở đó nuôi cha mẹ đi, rảnh rỗi đi chùa hay đi chơi cũng khỏe, phải không? Đó. Có vợ là thêm cái gông vào mình, nó khổ lắm tử ơi. Phải không? Có vợ tối ngày lo cho vợ, quên cha quên mẹ, đang có thanh đài để nắng ra mưa lo cho vợ cho con, vợ con nghèo chịu không nổi xấu hổ người ta, làm bao nhiêu lo cho vợ cho con không? Phải không? Phải không? Phải không? Vậy dân dân đại cái như vậy. À thôi nói cho vui vậy thôi ha, cái chuyện là nghiệp quả của mỗi con người sao mà xen vào được. Thôi thì trở lại vấn đề của chúng ta, khi mà chúng ta thọ tam quy trì ngũ giới rồi, cái giới thứ nhất là cấm sát sanh, là không được giết người, phải không? Đó, còn tất cả cái giết hại sanh mạng khác mình không có phạm giới, mà mình bị gì? Bị nhân quả quả báo chi phối cho tương lai. Cho nên bây giờ nếu ở tại gia cư sĩ mà nói là mình không xịt sâu xịt dày, không có bu vàng thì chúng ta sẽ chết đói, nó ăn lúa hết còn gì, phải không? Đó thành ra mình dễ xịt, mình bị quả báo về cái xịt thuốc xịt sâu xịt dày ở tương lai trong cuộc sống mà còn là con người ở thế gian này, hay là một ngày nào đó mình thị của đời để làm bồ tát thì những chúng sinh đó đến nó khảo đảo mình. À như vậy rồi giới thứ hai cấm gian tham trộm cắp, ha. Cấm tham trộm cắp là gì? Là không lấy của người ta từ muội từ ít như là trái cà trái ớt cộng kim sợi chỉ vân vân, lớn đến tiền hàng trăm hàng tỷ vật chất tài sản gì đó mình không được quyền trộm lấy, thấy chưa? Đó, thậm chí mà thầy giáo cô giáo và người nhân viên làm việc nhà nước đi trễ giờ cũng là ăn cắp, ăn cắp giờ, ăn cắp tiền của nhà nước. Phải không? Tại vì mình đi giờ ít, mình giải ít giờ, làm ít giờ ăn lương đủ, ăn lương đủ là ăn cắp gì nữa, phải không? Đó, phải đúng giờ, Phật dạy rõ ràng. Xì ke ma tí, thế đó cũng là phạm vào cái giới ở trong Phật giáo dạy, đó là thuộc về đầu trị, theo là hư thân hoại thể, mất đi trí huệ con người. Thì nói tổng lại nó nhiều mất thời giờ phải không? À, trộm cắp nè, tà hạnh nè, tà hạnh là gì? Là có chồng có vợ không được ngoại tình. Vậy thì Đức Phật nói rõ, tại gia cư sĩ có quyền có chồng có vợ nhưng mà không được ngoại tình. Ha, có vợ có chồng là chung thủy suốt đời suốt kiếp, vợ chết ở dậy nuôi con không được tái giá kiếm bà khác. Thấy không? Chồng chết ở dậy nuôi con không có kiếm ông khác. Đó gọi là gì? Đó là không có ngoại tình. Giữ được không? Được không? Là được chứ không được. Trời ơi, mấy ông nam không dám nói chứ nghe. À, như vậy là giới thứ ba. Giới thứ tư là cấm nói dối để hại người. Nói dối để hại người là mang tội. Nói dối cứu người là có phước. Người ta sắp bị tai nạn đang khổ sầu, mình nói dối để cứu người ta thoát khỏi tai nạn khổ sầu là nói thiện, phát xuất từ tâm thiện là có phước. Chứ không phải nói tôi giữ giới không nói dối, cái gì nó thiệt hết trơn, nó thiệt hại người ta cũng nói nữa. Thế như vậy là lời nói nó không có trí huệ, hại người ta. Thấy không? Thật ra lời nói dối mà cứu người được thì lời đó nó đã thiện, gọi là khéo nói. Thế là thiện xảo là lời nói khéo, là có tờ có phước không có tội. Còn cố ý nói dối để hại người làm người đau khổ thì đó là có tội, là phạm giới. Thấy chưa? Nói như vậy. Giới thứ năm cấm uống rượu. Rượu này nó không phải là sắc xanh, không phải trộm cắp, không phải tà dâm, không phải nói dối. Nó là đồ chay từ rượu nếp nấu ra, nhưng mà nó là chất men say, làm loạn tâm cuồng trí mình đi, mình không còn tự chủ được nữa, phán đoán sai lầm, làm cho mình hăng lên, mình có thể dễ làm những cái tội lỗi lớn lao khác. Cho nên Đức Phật cấm uống rượu là như vậy. Thành ra cái nhân sanh mất trí huệ là do uống rượu mà sanh ra. À, Phật tử muốn cho trí huệ mình càng ngày càng lớn mạnh thì đừng nên uống rượu. Phải không? Cái tội người Phật tử mà uống rượu đó, sau khi chết đọa vào địa ngục tủ trì, xuống địa ngục hầm rượu, ở đó nặng đó ngủ, ở đây mà uống từng cốc đó, xuống đó nặng ngủ. À, uống như là hết cái hầm đó rồi á, sanh ra cái hầm khác uống nữa, uống như là hết cái tội mình mới đầu thai làm người. Và nên làm người rồi là u si ám độ, không có biết gì hết, đăng độ là do cái tội uống rượu mà sao. Rồi thấy rượu say rượu rồi là đành độn đâu biết gì nữa đâu, cha mẹ không biết, trời Phật không để mà. Thấy không? Đó là người uống rượu đó, quả báo nó vậy đó. Thấy sợ chưa? Ở đây có ai nghiện rượu không? Có không? Không có phải không? Ừ. Thì đó là tam quy ngũ giới, giữ gìn các giới, không phạm quan nghi, đi đứng nằm ngồi chững chạc đàng hoàng, phải không? Và không khuyết phạm quan nghi của mình. Đó là cái vấn đề thứ hai, tâm thứ hai. Giờ qua cái tâm thứ, cái phước thứ ba là gì? Là phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả. Phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả. Phát lòng bồ đề là gì Phật tử? Tức là phát tâm thành Phật. Giờ qua giai đoạn tiến triển là rất là đặc biệt đó. Là người tu niệm Phật chúng ta phải phát cái tâm thứ ba, tu cái phước thứ ba là phát lòng bồ đề. Niệm Phật mà không phát tâm bồ đề, là không phát tâm để mà thành Phật ấy, là cái sai lầm rất lớn của người niệm Phật chúng ta. Chân dường như tôi đi đó, tôi hỏi nhiều bà già nha. Thấy bà già nhiều khi ít nghe Phật pháp, ít có hiểu đó. Hỏi sao niệm Phật, người bà tính niệm Phật sao đây? Thế tôi niệm Phật để hiền hậu à, vậy đó thôi á. Rồi cái bà khác nói niệm Phật để cho có phước, không có tội. Người khác nói niệm Phật để Phật độ vậy đó, nói như vậy. Rồi người kia nói niệm Phật để tương lai được giảng sanh về chư Phật A Di Đà. Rồi có lý không? Có lý đúng không? Đủ chưa? Chưa đúng mà chưa đủ. Phải không? Tại sao vậy? Tại vì là muốn về cực lạc giải thoát thôi, chứ người này chưa có nguyện làm Phật. Hỏi sao vậy? Nó làm Phật lớn cũng không dám không dám làm Phật. Vậy là cái sai hay đúng vậy? Sai. Phải không? Cái này là niệm Phật đi đâu phát tâm bồ đề. Người niệm Phật là để mong về cực lạc, là khi mà mình phát tâm niệm Phật, mình tu niệm Phật á, là mình đã hiểu rõ lời Phật dạy là về cực lạc, là có đường tu mau dễ bảo đảm, chắc chắn giải thoát ngay kiếp này. Phải không? Cho nên mình thích, mình ưa và mình phát tâm tu niệm Phật để cầu về cực lạc, và mình tin tưởng rằng mình sẽ giải thoát về cực lạc để mình không còn sanh tử nữa. Nhưng mà nói với đề làm Phật thì mình sợ, làm như mình cảm giác rằng làm Phật là cái tội lỗi. Ông Phật ổng quá thiêng liêng, phải không? Là quá là cao, phải không? Đó, cho nên mình không dám bằng ổng. Nói nó bằng ổng mình tội chết. À, cho nên không dám làm Phật. À, lắc đầu đi liền, không dám đâu, chưa tội chết. Phải không? Mấy bà già thường nghe vậy đó. Nhưng mà giờ mấy Phật tử trẻ nè, hôm nay mà nghe sư quá dạy vậy rồi đó, tôi học kinh rồi, nghe Phật dạy vậy rồi, Phật tử dám làm Phật không? Dạ. Dám chứ, đâu có sợ ai mà không dám. Đó, như vậy cho nên chúng ta dũng mãnh phát tâm niệm Phật để thành Phật. Mà niệm Phật để thành Phật là phát tâm làm Phật. Mà phát tâm làm Phật là phát tâm Bồ Đề, thấy không? Hồi sáng thầy trò còn phát nguyện mà, ha, nguyện hương xong rồi quỳ phát nguyện đó. Cái đoạn cuối cùng là tự nhớ không? À là gì? Là mãn Bồ Đề đề nguyện. Mãn Bồ Đề nguyện là khi niệm Phật về cực lạc rồi sẽ mãn được tâm nguyện của mình, là mãn cái tâm nguyện thành Phật. Tại vì về cực lạc mới được mau thành Phật. Con ở ta bà này lâu lắm, chúng ta học nhiều lần lắm rồi, phải không? Đó, như vậy thì phải đi đâu cho phát tâm Bồ Đề. Người nào niệm Phật mà không phát tâm Bồ Đề, cái phước niệm Phật đó nó lớn, nhưng mà nó lớn thôi. Lớn hai lần là không lớn lắm. Ta nói lớn mà đây là lớn là không lớn lắm, phải không? Đó, vậy mà người niệm Phật là phát tâm Bồ Đề rồi, cái phước mình á nó lớn vô cùng vô tận, là quá ta lớn. Là phước Phật cỡ nào thì phước mình cỡ đó, hiểu chưa? Là niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề, hiểu chưa? Đó, mặc dầu mình mới niệm Phật ngay bây giờ, mình phát tâm cái phước mình cũng bằng chứ cái phước người ta niệm Phật đã từ lâu, đồng phát tâm Bồ Đề thì cái phước là đồng nhau, hiểu chưa? Thế nhưng mà tại vì người đồng phát tâm Bồ Đề thì tương lai người đó đồng quả vị gì? Quả vị Phật. đồng nhau. Bây giờ chưa quá phát tâm Bồ Đề tu là mấy chục năm nay rồi, rồi là độ bao nhiêu Phật tử giảng sanh nè, rồi là đang dạy Phật tử nè, đang độ Phật tử hiện tiền đây nè, thấy không? Như vậy thì siêu quá phước lớn không? Lớn à, lớn lắm đó nha. Lớn là so với cái vấn đề là độ sanh, độ người chết, độ người sống, ven là rất là nhiều. Như này Phật tử làm chưa được, Phật tử có độ ai được chưa? Chưa. Có ai mà chết kêu Phật tử lại mà khai thị giảng sanh không? Đâu có đâu. Rồi nhưng mà Phật tử có thể, rồi mình với cái tri kiến hiểu biết của mình khuyên người ta niệm Phật, rồi người ta nương cho người ta tu được, có thể người ta chết là giảng sanh. Có không? Có, phải nha. Cái này Phật tử làm được và có điều kiện. Còn mà khai thị cho người ta để người ta giảng sanh thì khó à. Cái này đòi hỏi phải có đạo đức, phải có quy lực mới được. Đó, như vậy. Vậy thì cái việc làm của sư thì nó nhiều Phật tử rồi, đó là việc làm độ sinh. Nhưng mà cái tâm Bồ Đề phát khởi và cái tâm Bồ Đề Phật tử phát khởi nó giống nhau không? Giống không? Giống chứ, phải không? Nhưng mà khi mà mai mốt mà sư chết rồi, khi về cực lạc, mai mốt mà sư thành Phật, rồi Phật tử chết thì trở thành Phật. Vậy thì cái thành của sư Phật tử nó nhỏ hay nó lớn? Hả? Ai nói là Phật tử nhỏ hơn? Vô lên coi. À, nó bằng nhau chứ nó nhỏ sao được. Nhỏ Phật này Phật kia đồng nhau chứ Phật nào lớn mà nào nhỏ đâu. Nào Phật tử học kinh Pháp có ông thầy nào dám giảng rằng ông Phật nó nhỏ Phật kia bự không? Không có ông thầy nào mà nói vậy cả. Ông thầy nào mà nói rằng ông Phật này nhỏ Phật kia bự là ông thầy thần kinh rồi. Phải không? Phật là đồng là không bằng nhau chứ không nào lớn nào nhỏ chứ. Đó, vậy thì Phật á, cái phước báo, cái tu tập, cái thành tựu, cái trí tuệ đều đồng nhau hết. Cái chữ giác là đồng nhau. Chữ giác ngộ, giác ngộ Bồ Đề, nó đều đồng nhau cả. Không ai lớn, không ai nhỏ. Nhưng mà cái là cái công đức để mà hóa độ chúng sinh á, mỗi vị Phật á, có việc làm rộng hẹp khác nhau. Ở chỗ này nha. Nó như vậy đó, nó khác nhau chỗ đó đó. Bây giờ sư nè, với sư độ đó. Sư là sư độ đệ tử sư. Để thấy sư sư độ ai phước lớn ai phước nhỏ? Sư lớn hơn sư độ nhỏ hơn. Để sư độ mới tu đệ tử sư và cái vấn đề mà truyền đạo cũng mới đây thôi, Phật tử ít hơn rồi giải đạo ít hơn đó, sư quá thì nhiều hơn. Vậy thì cái gieo duyên với chúng sinh để mà tạo cái phúc duyên lành á, sư độ với sư quá ai nhiều ít? Sư nhiều hơn nhưng mà mai mốt là sư độ thành Phật, sư quá thành Phật, hai ông Phật này. Sư quá Phật lớn, sư độ Phật nhỏ, phải không? Không phải đâu. Không phải nói bây giờ sư quá mập, sư quá bự, 90 mấy kg. Nó tự kể tự nghe mắc cười nha. Ở nhà tôi cân sức khỏe. Đệ tử nó mua cho tôi cái để dành cân sức khỏe thường xuyên để mà coi, để mà tập thể dục cho nó bớt cái bụng. Lâu lâu tôi mới cân lần. Cân từ hồi 8 mấy kg giờ lên tới 95 kg mấy. Bữa đi Hà Tiên Thăm Sư Nghiêm đó, đi dạo ngoài biển chơi là cái gặp cái cân sức khỏe nào đó lên cân. Mấy đệ tử nó xuống thì nó canh thử coi, lên canh đại, nó nói mắc cỡ nó chết. Nói sao thấy không? Có cùng nguyệt kìa. Nói là 88 kg rưỡi, hơi béo. Đừng có tao tao kia để tôi nói béo quá béo nó lời béo mất cỡ chết luôn. Mà ở nhà mình mới cân sờ sờ nó có 85 kg 95 kg mấy à, mà nó gặp mày nói 98 chứ 98 kg dữ.
Trời quá trời, có chút xíu mà lên tới 3 kg biết cân nó là sao chứ nữa, nó cân điện tử là chính xác lắm à, phải không? Mắc cỡ thấy mồ luôn.
Về nhà cân lại cũng vậy nha, có 95 kg mấy à, cân lại đó chưa
đó như vậy
à. Như vậy thì người nào tu mập hay là người nào mập mà tu ra nửa chết thằng động Phật mập người nào ốm là Phật ốm phải không?
Không phải đâu, ốm mà là cái thân này, cái thân cuộc sống này mỗi người mỗi khác. Nhưng mà thành Phật á, cái thành quả vị Phật, cái tự giác ngộ thành tựu đó, cái pháp thân nó đồng nhau, nó bằng nhau, cái trí tuệ nó đồng nhau, thật tự nhớ chưa? Đó, như vậy đừng có tự ái nha, đừng mặc cảm nha. Hôm nay con nhỏ con nhỏ xíu, chắc nữa có thành Phật nhỏ không sư? Như vậy thì đồng nhớ trên trời, nhớ điều này à, như vậy. Giữ các giới không phạm quay nghi, phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, tinh sâu nhân quả. Vậy thì đạo Phật chúng ta là quan trọng nhất là gì? Là tinh sâu nhân quả. Tinh sâu là tinh rõ, không có sai lầm nữa. Thấy chưa? Các tôn giáo ngày xưa lúc mà Đức Phật mà chưa thể hiện á, cũng tu dữ lắm, cũng mong cầu giải thoát, cũng có giáo lý đàng hoàng, nhưng mà chưa thấu rõ nhân quả. Đó, cho nên họ không có giải thoát được là như vậy đó. À, cho nên họ có những cái tôn giáo họ chủ trương á, là con người chết rồi hết, chết rồi hết, thân xác tâm hồn rồi tiêu hết, không còn gì trên. Cho nên là không có làm phước, không có là cái vụ tội nữa. Tội phước nó không đặt thành vấn đề, khi chết không còn gì cả. Cho nên không có vấn đề đó, mà không có vấn đề siêu, không có địa ngục, không có là thiên đường, vân vân đại khái như vậy à. Cho nên đó là một cái chủ thuyết loạn kiến. Chữ thứ hai là một con người tạo hóa sẽ ra con người, thì khi chết rồi cũng trở lại con người nữa, thấy không? Đó. Rồi nếu mà mình được sanh lập trời thì ở trời hoài, không có đi đâu hết, không có suốt. Còn mà ở với cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì đời đời kiếp kiếp mãi mãi ở chúng sinh đó, không đi lên. Đó là đoạn, là thường kiến, thường là như vậy hoài. Hai cái chủ thuyết này nó không đúng, cho nên Đức Phật mới đưa ra cái lý thuyết là gì? Là nhân quả à. Nhân quả do cái nhân mình tạo, quả báo mình hưởng. Nhân sanh như thế nào thì quả nó tự ưng như vậy đó. Cho nên mới đi vào vấn đề thứ hai là sau khi chết đi nó có sự đi vào cảnh giới mới, mà đây Đức Phật gọi là luân hồi sanh tử. Có 6 con đường mà chúng ta phải đi, đó là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và những cảnh trời. Thấy không? Đó là lục đạo luân hồi, thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì khi chúng ta tin sâu lý nhân quả rồi, chúng ta biết được là gì? Trồng nhân này hưởng quả đó. Nếu trồng cái nhân làm người thì được quả báo tương lai làm người trở lại. Mà muốn làm người trở lại là phải thế nào? Là phải thọ tam quy trì ngũ giới. Là một con người ở thế gian mà chúng ta không thọ tam quy, không trì ngũ giới thì tương lai không làm người được nữa. Sau khi chết mà sẽ rơi vào 4 hạng kia, là thần, là súc sinh, là ngạ quỷ, và làm tẩu nạn đi vào địa ngục, do là không thọ tam quy, không trì ngũ giới. Cho nên là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ địa, ngũ giới mà không trì con đường nhân đạo thiên đạo bị cắt đứt. Ngũ giới bất trì địa ngục khai, không giữ tam quy không trì ngũ giới làm tội ác, sau khi chết là cửa địa ngục mở đón chờ mình, địa ngục khai, phải không? Ngũ giới trì thiên đường đáo, ai làm người mà thọ tam quy trì ngũ giới thì con đường về cõi trời sẽ được lên. Thế chứ, đó là cái nhân mà Đức Phật đã thấy, và cái quả Đức Phật đã rõ và chỉ chúng ta. Vậy thì ai muốn về cõi trời cõi người là phải thọ tam quy trì ngũ giới, và được cái quả báo cõi trời cao hơn thì chúng ta tu thật thập thiện. Đó là cái nhân, là cái quả. Bây giờ muốn chứng quả giải thoát là phải tu tứ diệu đế, phải không? Đó. Bây giờ Phật tử muốn vãng sanh thì phải niệm Phật A Di Đà, vân vân đại khái như vậy. Bây giờ muốn thành Phật phải minh tâm kiến tiến tâm, đó là điều cơ bản thành Phật, vân vân đại khái như vậy. Thì đó là hiểu rõ nhân quả. Bây giờ Phật tử hiểu rõ nhân quả rồi, cho nên cái nhân ác mình không gieo, mà phải gieo nhân thiện. Đó, đúng theo cái tinh thần gọi là trí tuệ của chúng ta. Đọc tụng kinh điển đại thừa. Đó, cái phước tiếp theo là gì? Là đọc tụng kinh điển đại thừa. Ai mà không có duyên đọc tụng kinh điển đại thừa, người đó thiếu phước. Người đó thiếu phước mà phải. Chứ không phải nói rằng á là tu theo Phật rồi tôi không thèm đọc kinh. Có người tu theo Phật mà không thèm đọc kinh mà tử, không thèm đọc kinh đại thừa. Mà nhiều khi mình tu theo Phật mà phỉ báng đại thừa. Mình nói là kinh đại thừa nó không phải Phật nói. Thấy không? Cũng không thầy viết. Thôi vậy nó cũng có thầy viết không à. Nó khổ ghê vậy đó, cho nên không thèm đọc, không thèm tụng gì chứ. Mà không đọc tụng kinh điển đại thừa
thì mình không có biết phát tâm bồ đề, hiểu chưa? Bây giờ kinh điển đã thừa giải cho mình biết mở rộng cái lòng mà phát tâm thành thành Phật. Thế mà mình không có đọc cái điển đại thừa thì suốt đời mình tu không bao giờ thành Phật. Ở đâu về đời đời kiếp kiếp không giao duyên đại thừa thì không bao giờ thành Phật được. Bởi vì đại thừa là hạng bộ Bồ Tát, mà anh Bồ Tát để mà đến quả vị, quả vị Phật. Mình không có đọc tụng kinh điển đại thừa thì biết hạng Bồ Tát đâu mà làm. Thấy không? Đó, mà không làm hạng Bồ Tát thì không làm Phật được. Mà muốn làm hạng Bồ Tát là phải phát tâm làm Phật. Tại vì muốn làm Phật phải là phát tâm làm bộ Bồ Tát. Làm Bồ Tát là điều kiện để làm Phật, hiểu chưa? Đó, như vậy. Bây giờ Phật tử muốn giảng sanh về cực lạc là phải đi tu niệm Phật. Phật tử đi vô chùa Phước Linh tu phải là Phật tử tu siết không? Tu siết tu miết phải không? À, là như vậy. Chẳng những tu ở đây mà mấy cái đạo tràng niệm Phật có quan trai ở chỗ Sa Đéc này tu hết. À, ngày nào là rảnh là cứ tu, thì thậm chí đến chạy thành phố Hồ Chí Minh tu nữa chứ. À, nói như vậy. Mới mốt ở Đạch Giá Cà Mau mở tu đi nữa, chỗ nào có điện thoại là cứ tới vậy. Có phải là mình tu siết tu biết không? Tại vì sao? Vì mình muốn mau giải thoát, mình muốn mau thắng phát thanh Phật. Đó như vậy. À, đọc tụng kinh điển đại thừa. Bây giờ Phật tử mà không có tu giải thoát được mà đọc tụng kinh điển đại thừa được, phước báo Phật tử cũng rất là lớn. À, không phải là chỉ đơn giản đâu. Bây giờ ta nói đơn sơ là tụng Pháp Hoa đi. Phật tử nào mà xuyên tụng Pháp Hoa, à, tin tưởng Pháp Hoa Kinh, một ngày tụng một hai phẩm gì đó, nhưng mà Phật tử tụng thời gian rồi Phật tử thấy linh nghiệm liền, à, tướng hảo bắt đầu nó phát triển, à, mặt sáng như trăng rằm, à, mắt là trong như là nước bích hồ khu, à, cái nụ cười lời nói âm thanh của mình ta nghe là dễ mến, phải không? Đó, cuộc sống của mình được sung túc làm ăn phát đạt, chờ người ta gặp mình ta rất là cảm ơn. Người nào tụng Pháp Hoa thường ấy, ai gặp cũng dễ cảm ơn. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên Phật tử thấy rằng là chỉ tụng kinh đại thừa thôi mà phước báo hiện tiền là như vậy. Thì chúng sinh mà xung quanh mà nghe được kinh mình tụng á, họ có phát tâm, họ có phước nữa. Họ nghe được, họ phát tâm bồ đề, họ có phước. Thấy không? Nói như vậy. Cho nên đó là cái phước báo rất lớn, như là tụng kinh đại thừa. Nhưng khi mình tụng kinh đại thừa đó mình chưa hiểu, mà cái người nghe mình tụng đó, họ hiểu mà tu. Cũng như công trưởng giả mà tụng kinh Kim Cang tụng mà không hiểu, mà ông là tổ Huệ Năng đó là công gánh củi mướn, ông nghe lén mà không hiểu, nghe lén mà ngộ được đó chứ, đó dốt mà nghe lén mà ngộ đó, còn cái biết chữ tụng hoài chớ ngộ, thấy không? Chứ thì tụng kinh có phước đâu, còn dế nghe có phước nữa, còn thằng lằn nghe có phước nữa, còn cốc còn hết nghe có phước. Còn tự thấy chùa sư này, chùa sư mà cốc hả, mấy chục con cốc, chiều mà tối trời nó nhảy ra một bầy luôn, nó chạy xung quanh chứ nó có sợ, nó tới đây chưa nói với tử nó chùa này chùa cốc. Cốc bậy mà. Đó, sáng đó thấy không? Khi mà vừa sáng mà chưa đóng cửa là bắt đầu nó vô rồi. Nó đi đâu giờ tối đi ăn ngang là sáng nó vô hết. Vô trốn nhỏ kẹt vô hết trơn cái đội. À, chiều mà chặn giảm đầu nó đi ra cái bậy nó nhảy tùm lum. Cái chùa chứ nó ngộ lắm. Chắc lẽ đại niệm Phật nó về đây nó tu. Bây giờ chứ đâu có giết nó đâu. Không giết mà không đuổi nữa. Đó, thì đó nó về đây nhóc ở trên cốc ơi là cốc. Từ đó mới đi nhỏ nó chùa mình là chùa cốc. Phải rồi, chùa cốc thì chùa nhỏ xíu, chùa cốc gì nữa. Rồi, chùa vui. Đọc tụng kinh điển đại thừa khuyến tấn người tu hành. Đây là cái phước nữa. Mình tu, mình phải khuyên người ta tu. Khuyến tấn là khuyên người ta siêng năng tu, chứ đừng có biểu người ta tu đình sinh. Thằng ta không thẳng tu, thẳng tu, đừng tu như tôi nha. Nói vậy đó. Mình là tu tinh tấn mà không biểu tao tu tinh tấn, biểu tao không thẳng tu, sợ người ta tu vượt qua mình, tao thành Phật trước, giả tốt trước thì sao? Đó, tu giả tốt không? Ích kỷ quá, sợ thành Phật trước. Không phải như vậy. Mình tu không phải là giống như người chạy đua. Người chạy đua để giành để điểm, phải không? Đó, giành qua mặt người ta, không phải như vậy. Mình tu cũng rủ người ta tu, chạy đông cho vui, đến lượt một, phải không? Đó, bạn cứ đánh trước tôi, tôi cũng mừng. Đó, phải không? Đó như vậy. Cho nên chúng ta tu biết rằng niệm Phật giảng sanh cực lạc là quý như vậy. Đi chùa Phật Quan Trai nó quý như vậy. Làm phước làm lành nó quý như vậy. Cúng dường tam bảo nó quý như vậy. Làm từ thiện nó quý như vậy. Hiếu thảo cha mẹ nó quý như vậy. Thì chúng ta khuyên người ta làm như mình vậy. Hiểu không? Chứ đừng ích kỷ mình tu cho riêng mình. Mình tu riêng mình thì mình có phước riêng. Người ta không có tu được, không có phước như mình. Cho nên mình rủ người ta tu. À, đó, khuyến tấn, khuyên nhắc người ta để người ta tu như mình. Cho nên ta nói Phật tử tu á, là mình có hai cái hạnh tốt. À, là một là hạnh tu hú, hai là hạnh tu rủ. Ở đời người ta nói mai mỉa mình ú đồ tu hú. À, đồ tu rủ là nói mình tu giống con tu hú kêu đó. Thấy không? Đó như vậy đó. Tu rủ đó là gì? Là gì? Là con gà cú rủ. Gà bệnh á. À, người tu giống gà bệnh. phải không? Đó. Thành ra người ta mai nghĩ mình là tu hú, tu rủ. Nhưng mà theo sư quá nói đó ha, tu hú là cái tâm Bồ Tát, à, tu rủ là tâm Đại Thừa đó. À, tại vì mình tu mình hú người ta tu, mình đi đâu mình rủ người ta đi với mình, mình rủ làm thiện, rủ tu không à? Vậy là tâm mình tốt hay xấu? Tốt, tâm Bồ Tát, tâm Đại Thừa là cái chuyện đó. À, còn cái tâm mà tâm nhỏ đâu làm cái chuyện này, hay là tâm ngoại đạo, là tâm ích kỷ không làm cái chuyện này, mà chỉ tâm Bồ Tát, tâm Đại Thừa mới tu hú và tu rủ. Bữa nay đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh, Phật tử rủ nhau đi tu, và người rủ đó là tâm Bồ Tát đó. Sợ tao quên nhắc nha, mời nhà mời nhớ đi lên sư quá tu nha, mùng 9 rồi nha. Phải không? Đó là gì? Tâm Bồ Tát mình sợ tặng mình quên. Là còn người nào mà chưa tu mình rủ ta đi tu, khuyên già rồi đi chùa mình tu. À, đó nha, rủ nhau đó là tâm Bồ gì? Tâm Bồ Tát. Đó, vậy thì đó là cái tâm lợi ích ha, tâm rất là lớn. Cái phước này rất là lớn. Mình khuyên một người đi tu, một người biết tu, một người đó thành tựu sự nghiệp tu, phước mình lớn vô cùng Phật tử. Phải không? Như hôm nay sư mở đạo tràng niệm Phật, Phật tử tu phước chưa lớn không? Lớn lắm chứ. Không phải tự hào nha. À, nhưng mà nếu không có đạo tràng này á, Phật tử đâu vô tu đông như vậy. Mà không có đạo tràng như vậy đó thì sư đâu có giảng đạo như pháp môn niệm Phật, Phật tử hiểu rõ, Phật tử tu đâu. Phải không? Đó, sư chịu cực chút xíu nhưng mà Phật tử được tu. Phải không? Đó, Phật tử rủ nha mà vô đây tu. Hồi xưa mà chưa cất đạo tràng này á, Phật tử ở chánh điện tu thấy tội nghiệp không? Hai mấy người là cứng nhắc ở chánh điện rồi, nằm lễn nghển chánh điện. Trước Phật thì không được nằm, nhưng mà vì mình nghèo quá, bạch Phật, Phật ơi cho con nằm kế Phật đỡ. Phật có giận không? Không có giận. Đó, nhờ như vậy đó, nhờ mình than với Phật, nhờ mình cố gắng mình tu vậy đó. Lúc mưa thì thầy trò cùng chạy, lúc nắng thì lực muốn chết, phải không? Rồi hôm trước mà ngồi nghe giảng pháp bệnh á, thì Phật tử ngồi dưới gạch đó, gạch ở dưới bên cái bên hậu tổ ở dưới đó, Phật tử thấy là sao? À, nó chật chội vô cùng, nhưng mà cũng ráng cố gắng. Rồi bây giờ nhờ như vậy đó, mà bây giờ được cái phước, được cái giảng đường như vậy, được niệm Phật đường như vậy thấy thoải mái không? Nó không phải ngồi ở dưới đất, trời dưới sát đất nữa, giờ mới lên cao một thước, phải không? Không gạch cũ mà gạch mới, phải không? Hồi lúc trước ở nhà Tôm, bây giờ ở nhà có La Phong. Phải không? Hồi lúc trước thì nói bằng cái cách xét, bây giờ nói bằng âm ly, dền trời luôn. Ở dưới có hai quạt gió, bây giờ là mười mấy cái. Đó, mà tôi thấy chưa? Rồi bây giờ là nghỉ ngơi thoải mái, không sợ mưa, không sợ nắng nữa, mà chúng ta được tu tinh, tinh tấn. Phải là cái phước không? À, cái phước nó sinh ra như vậy đó. À, có tu là có phước, đừng có sợ, cứ tu đi. Hồi đó tôi mới về chùa này đó, cô Tư có hỏi sư ra cho hỏi sao sư dựng này chùa nghèo quá rồi sao sư? Thì sư nói câu này, sư nói là không lẽ có mình sư mấy cô nuôi sư không nổi hả? Sư nói vậy đó, không lẽ mình sư nuôi sư không nổi hả? Một ngày sư ăn có lo gạo à, thấy không? Một buổi ăn có chén rưỡi cơm à, một lát nuôi không nổi sao? Nuôi không nổi thôi sư không gì à? Cũng cường đó. Sư nói cho thế này, chân tu không sợ đói, mình chân tu đâu có sợ đói. Từ thế hồi sư về tới giờ sư có đói không? Hả? Càng ngày tu càng đông gạo càng nhiều. Ăn không kịp còn móc mà lớp đi cho nó nha, đi cúng dường thêm ở đó. Nó như vậy ra chúng ta cứ lo tu đi, đừng sợ đói. Hồi xưa hồi mới sư đi dạy về thì là có tiền bồi dưỡng nuôi Phật tử tu. Bây giờ sư đi dạy về sư mất bạc nào chứ ha? Mà Phật tử mà càng ngày càng đông mà lại sư không tốn tiền nữa. Tại sao vậy? Có Phật tử ủng hộ cho Phật tử tu. À, phải không? Nói như hôm nay nè, hôm nay là cái ngày mà Phật tử tu nè, phải không? Có sự ủng hộ của ai? Phật tử Canada, Phật tử bên Mỹ và Phật tử ở lại Bủ Giác. Bủ Giác hàng tháng là thời gian một vài tháng là gửi về ủng hộ Phật tử chúng ta bên này. Phát nguyện của Bủ Giác là khi nào sư phụ mở đạo tràng có sự ủng hộ vấn đề là ăn uống cho Phật tử tu. Đó, Bủ Giác là đệ tử sư phụ đó, được sư phụ đó. Hồi nãy nó đi quay phim vô đó là đắm tay tăng cầu an cho nó hôm bữa cho Bủ Giác mở. Bây giờ sư biểu quay cái cuộn phim này, quay cái chỗ khoảng này để đem về bên Mỹ nó cho Bủ Giác nhìn thấy cho ông vui. Đã thấy cái đạo tràng mình tu như nè, nãy giờ đang quay đó. Đó là gửi về Mỹ đó nghe. Là Bủ Giác đó, đó như vậy. Thì rồi là bà đệ tử Giác Liên ở Canada. Con cô Phước còn sao đó, cô chuyện gì Đức á. Tháng nào cũng gửi về, tháng nào đầu tháng gửi về, đầu tháng gửi về ủng hộ Phật tử tu. À, về cho nó ẩm thực. Rồi cho tiền bà Lạc cái bà Như nè, nói bà già nè mà chịu không có tiền xe đi sư phụ cho giùm con. Đó là tiền của Dư Giác Liên đó, đó cho đó. Đó thấy không? Có phước không? Có phước không? Rồi Minh Thịnh là anh Minh Đắc,
cũng vậy nữa, cũng gửi tiền ủng hộ đạo tràng mình ăn nữa. 21 thì giờ tới nè, yêu cầu sư tổ chức một ngày tu riêng là để cho Minh Thịnh tu, thì có thể rằng qua cái ngày 18 cho 19 là tu sẽ tổ chức một buổi tu đột xuất nữa để mà có Minh Thịnh vừa tu bữa đó, chịu không? Chịu phải không? Giống như là Quảng Thiện thì ông ý về đó, xin một ngày tu ở chùa mình. Còn đây là Minh Thịnh là tính xin tu chung với Phật tử một ngày để kỷ niệm ở chùa Phước Linh. Vậy là Phật tử nhớ nha, ráng thêm một ngày nữa nha, chịu không? Chịu phải không? Để như vậy cho hứa với Minh Thịnh để chọn ngày như vậy. Tháng mốt này Minh Thịnh về tới. Tiếp theo là khuyến tấn người tu hành ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Thế thì ba cái thứ phước này là thứ phước gì Phật tử? Tử vừa học vừa qua đó, một là gì?